Trung Quốc sắp lập lãnh sự quán tại Đà Nẵng. Tin chính quyền Bắc Kinh sắp mở thêm một cơ quan ngoại giao tại thành phố chiến lược ở miền Trung Việt Nam đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì cùng xác nhận tin này hôm 27 tháng 6. Việc hoàn tất các thủ tục lập Tổng lãnh sự quán Trung Quốc cũng là một phần nội dung của phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt-Trung do ông Minh và ông Dương chủ trì tại Hà Nội. Khi đi vào hoạt động, đó sẽ là cơ quan ngoại giao thứ 3 của Trung Quốc ở Việt Nam, cùng với Đại sứ quán tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán ở Sài Gòn. Về quyết định này, một doanh nhân có tiếng ở trong nước viết, xin trích, tôi buồn chảy nước mắt khi nghe sẽ có lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng. Là một công dân Việt Nam, tôi phải nói với lãnh đạo Trung Quốc và người dân Việt Nam rằng Hoàng Sa là đơn vị hành chính của thành phố Đà Nẵng. Trung Quốc đã xâm lược trái với đạo lý và luật pháp quốc tế. Nay các ông còn xin mở lãnh sự quán tại Đà Nẵng. Thì tốt nhất các ông nên xây đất Đà Nẵng ngoài Hoàng Sa. Chúng tôi và sau này là con cháu chúng tôi sẽ dứt khoát lấy lại Hoàng Sa cho Đà Nẵng và cho Việt Nam. Sự xuất hiện rầm rộ của người Trung Quốc ở Đà Nẵng thời gian qua cũng đã gây sốt dư luận. Chính quyền địa phương năm ngoái cho biết nhiều người Trung Quốc đã núp bóng người dân Đà Nẵng, mua hơn 100 khu đất ở những vị trí nhạy cảm liên quan đến an ninh, chính trị và quốc phòng. Sau đó, trong một động thái được coi là mạnh tay, Đà Nẵng đã trục xuất 64 người Trung Quốc làm việc chui sau khi phạt mỗi người gần 1.000 đô la. Ngoài vấn đề lập lãnh sự quán Trung Quốc ở Đà Nẵng, tại cuộc họp hôm 27 tháng 6, quan chức đôi bên cũng đã thảo luận về việc không làm phức tạp tình hình trên Biển Đông. Hai phía cũng ký bản ghi nhớ hợp tác giữa cảnh sát biển hai nước, cũng như trao đổi về việc Trung Quốc cung cấp bổ sung khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 129,5 triệu nhân dân tệ cho dự án cung hữu nghị Việt-Trung. Cung này hiện được xây dựng ở Hà Nội, được quan chức hai nước coi là sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam sắp công bố nguyên nhân thảm họa cá chết. Một quan chức của Bộ Công an mới tiết lộ rằng Việt Nam có thể công bố nguyên nhân cá chết vào ngày mai 29 tháng 6. Tin này được ông Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đưa ra trong cuộc họp báo hôm 27 tháng 6. Quan chức này được trích lời nói, xin trích, tôi được biết rằng khả năng trong ngày 29 tháng 6 sẽ họp báo công bố rõ nguyên nhân, đối tượng gây ra. Theo báo chí trong nước, Bộ Công an đã được Chính phủ giao phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường, để làm rõ nguyên nhân, xác minh vi phạm. Nhận định về việc này, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn, người từng giúp ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa cá chết ở miền Trung, nói với VOA Việt ngữ.
Việc mà công bố thời điểm bây giờ thì cũng đã khá là muộn rồi, và nó cũng để lại rất là nhiều những cái hậu quả, nhất là hiện tại về mặt kinh tế cho người dân ở 4 tỉnh miền Trung, nhất là những cái người mà sống bám vào biển, và cái nguyên nhân cũng chưa biết là họ sẽ đưa ra nguyên nhân như thế nào, cũng như là những cái chứng cứ cũng như những cái phân tích lập luận đi kèm cái kết luận đó của họ nó ra sao. Tuy nhiên thì có còn hơn không, người dân ở ngoài chẳng hạn như ở vùng Kỳ Anh đó, bây giờ là người ta đang rất là mong đợi cái thông tin để rồi người ta tính cái đường cho cái tương lai của người ta đó, bởi vì là còn rất là nhiều những cái khó khăn trước mắt. Có lẽ là cũng không có dễ dàng cho cả phía chính phủ cũng như là phía người dân trong khoảng thời gian sắp tới.
Các vấn đề cá chết đã khiến nhiều người dân xuống đường đòi hỏi minh bạch trong việc xử lý thảm họa này, cũng như làm bùng ra các cuộc tranh luận trên mạng, mà mới nhất là giữa luật sư Trần Vũ Hải và bà Lê Bình, người quản lý một chương trình của Đài truyền hình Việt Nam. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa phản hồi trước thỉnh nguyện thư kêu gọi Hoa Kỳ giúp Việt Nam trong thảm họa cá chết ở miền Trung nhiều tuần trước. Ông Tuấn nói thêm rằng, từ trước tới giờ ông chưa thấy sự kiện nào mà khiến rất nhiều người quan tâm như vụ cá chết. Nhà hoạt động này nói thêm.
Trước đây người ta vẫn nghĩ là mọi chuyện, dù sao thì nó vẫn nằm ngoài cái cánh cổng của gia đình họ. Bây giờ với cái sự kiện cá chết thì có thể là nó còn bước lên cả cái bàn ăn của họ đấy. Nó khiến cái sự quan tâm của xã hội nó rất là sâu sắc.
Trong khi đó, sáng 28 tháng 6, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, một trong các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới của lực lượng do ông phụ trách là tiếp tục ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình. Chính quyền Việt Nam thời gian qua đã cáo buộc các tổ chức phản động ở nước ngoài xúi giục người dân xuống đường biểu tình vụ cá chết. Việt Nam hoãn thi hành bộ luật hình sự mới. Quốc hội Việt Nam đã gửi phiếu biểu quyết đến các đại biểu để hoãn thi hành bộ luật hình sự mới vì 90 lỗi kỹ thuật. Theo báo chí trong nước, bộ luật được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 10 mới đây và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, nhưng do lỗi kỹ thuật nên có nhiều quy định chưa rõ ràng, gây khó khăn cho việc áp dụng trong thực tế. Ước tính có 90 lỗi, trong đó có hàng chục lỗi cần sửa đổi, như Điều 292, quy định xử phạt với hành vi cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông, có nêu tên một số dịch vụ khiến cộng đồng khởi nghiệp lo lắng. Về việc hoãn này, luật sư Võ An Đôn cho biết ông cảm thấy rất bất ngờ.
Việc cắt khoản này thì rất ảnh hưởng đến xã hội, bởi vì bộ luật hình sự là bộ luật đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật. Bộ luật mới là cơ quan quy định là bỏ nhiều cái tội phạm trong bộ luật cũ. Việc tạm ngưng cái hành bộ luật hình sự mới đây ảnh hưởng trực tiếp đến người tạm giữ tạm giam cũng như luật sư bào chữa cho các bị can bị cáo. Việc tạm ngưng này thì phản ánh cái việc nhà làm luật ở đây là cụ thể là cái thời điểm hồi thì quá là sơ sài trong xem xét kỹ.
Quốc hội khóa 13 năm ngoái đã biểu quyết thông qua Bộ luật Hình sự 2015 ngày 27 tháng 11 với hơn 84% đại biểu tán thành. Theo đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi phát hiện các lỗi trên, thay vì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, bộ luật này sẽ lùi đến mùng 1 tháng 7 năm 2017. Nếu đa số đại biểu Quốc hội đồng ý hoãn thi hành Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Hình sự hiện hành sẽ có hiệu lực đến khi việc sửa đổi bổ sung hoàn tất. Việt Nam chưa cần Airbus giúp giải mã hộp đen. Việt Nam cho biết có đủ khả năng phân tích hộp đen của chiếc máy bay của cảnh sát biển gặp nạn, dù Airbus, đơn vị sản xuất chiếc máy bay, sẵn sàng hỗ trợ. Báo chí Việt Nam dẫn lời Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam cho biết rằng hộp đen của chiếc CASA mới được tìm thấy chưa cần tới sự hỗ trợ của Airbus. Ông Tuấn được trích lời nói, sau khi tìm thấy hộp đen, Airbus sẵn sàng hỗ trợ phân tích dữ liệu, tìm nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, hàng không Việt Nam có đủ khả năng và điều kiện phân tích dữ liệu, nên việc có cần Airbus hỗ trợ hay không, phải xem xét cụ thể rồi mới quyết định. Trưa 27 tháng 6, thiết bị ghi dữ liệu của chiếc CASA đã được tìm thấy ở vị trí cách đảo Bạch Long Vĩ 15 hải lý và đã được đưa về đất liền phục vụ công tác điều tra. Chiếc máy bay tuần thám CASA của cảnh sát biển chở 9 người mất liên lạc trưa 16 tháng 6 khi đang đi tìm kiếm một phi công lái chiếc máy bay chiến đấu Su-30 MK2 mất tích trước đó. Ông Tuấn xác nhận thêm rằng tất cả 9 thành viên tổ bay CASA đã tử nạn. Hiện có các giả thuyết về việc máy bay gặp nạn của Việt Nam chịu va đập, tác động bên ngoài hay chế áp điện tử, nhưng các chuyên gia hàng không cho rằng mọi phỏng đoán đều không chắc chắn cho tới khi phân tích dữ liệu hộp đen.